Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba ngày 19 tháng 12 năm 2017 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tức tôn giáo và sau đó là bài thời sự, trình bày thư chung của Đức Giám mục Giáo phận Xuân Lộc nhân lễ Giáng sinh 2017. Kế đó là các tiết mục, lời Chúa ngày Chúa Nhật, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Phương Đồng.
Trời cao hỡi, xin thương cho vì công chính, mau giáng trần từ sương mai. Tỏa lan trên toàn dân, từ ngàn mây hỡi, xin ngài hãy đến như mưa nhuần, và đất hỡi hãy mở ra cho xuất hiện đấng cứu thế. Hãy đến hỡi vì công chính, như mương luận vô thương ngập tràn. Hãy đến, xin ngài hãy đến, lạy trần gian đêm ngày trông ngóng. Hãy đến, hỡi vì công chính, từ trời cao xin hên tiếng thăng. Xin thương ngài ơi hãy đến, lạy trần gian đêm ngày chờ mong.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 1. Từ câu 5 đến câu 25. Vào thời Herode làm vua xứ Judea, có một tư tế tên là Zacharia, thuộc phiên ban Abia, và vợ ông bởi dòng dõi Aaron, tên là Elizabeth. Cả hai là người công chính trước mặt Thiên Chúa, ăn ở theo mọi giới răn và lề luật của Chúa, không ai trách được điều gì. Nhưng họ lại không có con. Vì Elizabeth son sẻ, và cả hai đã đến tuổi già. Xảy ra khi Zacharia chu toàn sứ vụ tư tế trước mặt Thiên Chúa, theo lượt của phiên mình như tục lệ hàng tư tế, ông bắt thăm và trúng việc vào cung Thánh Chúa mà dâng hương. Đang lúc toàn thể đám đông dân chúng cầu nguyện bên ngoài trong giờ dâng hương, bấy giờ Thiên Thần Chúa hiện ra cùng ông đứng bên phải hương án. Zacharia thấy vậy hoảng hốt, sự kinh hoàng đột nhập vào ông. Nhưng Thiên Thần nói với ông rằng, Zacharia đừng sợ, vì lời ngươi cầu nguyện đã được nhậm lời. Elizabeth vợ ngươi sẽ hạ sinh cho ngươi một con trai, và ngươi sẽ gọi tên trẻ là Gioan. Ngươi sẽ được vui mừng hân hoan, và nhiều người cũng sẽ vui mừng vì việc trẻ sinh ra, vì trẻ này sẽ nên cao trọng trước mắt Chúa. Sẽ không uống rượu và thức có men, sẽ được tràn đầy thánh thần ngay từ lòng mẹ, sẽ đem nhiều con cái Israel trở về cùng Chúa là Thiên Chúa. Trẻ này sẽ đi trước người trong thần trí và quyền lực của Elia, để đổi lòng dạ cho ông về với con cháu, kẻ ngỗ nghịch về lại với lương tri của những người công chính, dọn cho Chúa một đoàn dân chuẩn bị. Zacharia thưa với Thiên Thần rằng, làm sao tôi biết được, vì tôi đây đã già, và vợ tôi cũng đã cao niên. Thiên Thần liền đáp, ta là Gabriel, ta đứng chầu trước mặt Thiên Chúa, ta được sai đến nói với ngươi, và báo cho ngươi tin lành này. Thì đây, ngươi sẽ nín câm và không nói được, cho đến ngày các điều ấy xảy ra, bởi vì ngươi đã không tin lời ta, là những lời sẽ nên trọng khi đến thời của chúng. Dân chúng đang trông đợi Zacharia, lấy làm lạ vì ông ở lâu trong cung thánh. Nhưng lúc ra, ông không nói được, và họ biết ông đã thấy điềm lạ trong cung thánh. Còn ông thì chỉ làm hiệu cho họ, và vẫn bị câm. Khi những ngày thánh vụ của ông đã mãn, ông trở về nhà. Sau những ngày ấy, Elizabeth vợ ông thụ thai, và bà ẩn mình trong 5 tháng. Bà nói rằng, Chúa đã làm cho tôi thế này trong những ngày người đói thương, cách nỗi khổ nhục tôi khỏi người đời. Quý ông bà và anh chị em thân mến, hôm nay, đoạn trình thuật của Thánh Luca cho chúng ta biết về cuộc thăm viếng của thiên thần Gabriel với ông Zacharia. Zacharia vốn là tư tế, nhưng cho đến tuổi già vẫn phải chịu nỗi tủi nhục vì son sẻ. Thế rồi, Thiên Chúa đã đoái thương đến ông. Trong một lần vào chầu, sứ thần Thiên Chúa đã báo tin vui rằng vợ ông sẽ mang thai. Đứa trẻ sẽ trở nên cao trọng trước Chúa và sẽ được Ngài giao sứ mạng cao cả, sứ mạng tiền hô. Nhìn vào đoạn trình thuật, chúng ta vui mừng. Chúng ta vui mừng vì hiểu rằng Thiên Chúa không lãng quên những ai hằng cầu khẩn Ngài. Zacharia và Isabel son sẻ bao nhiêu năm, nhưng với lòng trung thành và tin tưởng, ông bà vẫn hằng cầu khẩn Thiên Chúa. Thế nên, Thiên Chúa đã đoái thương nhìn đến. Với Zacharia, đứa trẻ được sinh ra trong giai đoạn tuổi già là phúc phần, và cũng là một mầu nhiệm lạ lùng mà ông chưa thể hiểu thấu và tin nhận đủ. Theo đoạn trình thuật, lời loan báo của thiên thần cho biết tầm quan trọng của sứ vụ mà hài nhi sẽ được lãnh nhận. Hài nhi này sẽ được dâng hiến cho Thiên Chúa. Hài nhi sẽ ra đi để tái thiết lập lại cộng đoàn, để hướng lòng dạ cha ông về lại với con cháu, và kẻ ngỗ nghịch về lại với lương tri của người công chính. Hài nhi là người đi trước đấng sẽ đến, để kêu gọi mọi người dọn đường đón chờ Ngài. Qua biến cố truyền tin cho Zacharia, chúng ta càng thêm vững tin vào quyền năng Thiên Chúa và cậy trông vào tình yêu của Ngài. Trong hoàn cảnh con người không thể làm được, thì Thiên Chúa làm được. Trong lúc chúng ta u sầu hoặc như bị hiểu lầm, thì Thiên Chúa đoái nhìn đến chúng ta. Theo lối nhìn đức tin, mỗi chúng ta đều có một ơn gọi và sứ mạng trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Như Zacharia, Isabel có sứ mạng riêng của ông bà, và như Gioan đã được mang lấy sứ mệnh tiền hô. Không ai trong chúng ta là vô nghĩa trước Thiên Chúa. Mỗi chúng ta đều được mang một sứ mệnh riêng của mình. Năm xưa, Thánh Gioan đã dọn đường cho Chúa đến. Hôm nay, dù trong hoàn cảnh ơn gọi sứ mệnh nào, mỗi chúng ta vẫn được mời gọi dọn dẹp con đường lòng mình trở nên thẳng để đón chờ Chúa đến. Đồng thời, chúng ta được mời gọi canh tân chính mình, hầu trở nên chứng nhân cho Chúa giữa trần thế này. Lạy Chúa, Ngài là đấng chúng con trông đợi, Ngài là đấng chúng con tin tưởng. Từ thuở sơ sinh, chúng con nương tựa vào Ngài, và cho đến mãi về sau, chúng con vẫn hằng cậy trong Ngài. Lạy Thiên Chúa, chúng con tạ ơn Chúa vì Ngài đã đoái đến chúng con. Chúng con tri ân Ngài vì tình yêu Ngài luôn hằng chan chứa. Amen.
Trời cao hỡi, xin thương cho vì công chính mau giáng trần, tựa sương ban tỏa lan trên toàn dân. Từ ngàn mây hỡi, xin Ngài hãy đến như mưa nhuần, và đất hỡi hãy mở ra cho xuất hiện đấng cứu thế. Hãy đến, xin Ngài hãy đến, lạy trần gian đêm ngày trông ngóng. Hãy đến, hỡi vì công chính, từ trời cao xin đến tiếng thơm, xin thương Ngài ơi.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tức tôn giáo với chúng tôi. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khích lệ các tín hữu liên lỉ tươi vui, kiên trì cầu nguyện và luôn luôn biết ơn. Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương năm châu trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 17 tháng 12 vừa qua. Đức Thánh Cha nói trong bài huấn dụ: trong các Chủ nhật trước, phục vụ đã nhấn mạnh đến ý nghĩa của thái độ tỉnh thức và chuẩn bị đường cho Chúa đến. Trong Chủ nhật thứ ba mùa vọng này, cũng gọi là Chủ nhật vui lên, phục vụ mời gọi chúng ta tiếp nhận tinh thần của tất cả những điều xảy ra, đó là niềm vui. Thánh Phaolô mời gọi chúng ta chuẩn bị cho Chúa đến bằng cách sống ba thái độ: tươi vui liên lỉ, kiên trì cầu nguyện và liên tục tạ ơn. Giải thích thái độ thứ nhất, Đức Thánh Cha nói: thái độ thứ nhất đó là luôn luôn tươi vui, như Thánh Phaolô đã nói: anh em hãy vui luôn. Nó có nghĩa là luôn luôn ở trong niềm vui cả khi các sự việc không như chúng ta ao ước, nhưng có niềm vui sâu xa là sự an bình, đó là niềm vui cả bên trong nữa. Và an bình là một niềm vui trên mặt đất, nhưng là niềm vui. Các âu lo, các khó khăn và các khổ đau đi qua cuộc sống của mỗi người, tất cả chúng ta đều biết. Và biết bao lần, thực tại bao quanh chúng ta xem ra không sống được và khô cằn, giống như sa mạc. Trong đó, vang lên tiếng nói của Thánh Gioan Tẩy Giả, như Phúc Âm nhắc lại hôm nay. Nhưng chính các lời của vị Tẩy Giả vén mở cho thấy rằng, niềm vui của chúng ta dựa trên một sự chắc chắn rằng, giữa anh em có một người mà anh em không biết. Đó là Chúa Giê-xu, đấng được Thiên Chúa Cha sai đến. Ngài đến như ngôn sứ Isaiah nhấn mạnh, để loan báo tin vui cho kẻ nghèo hèn, băng bó vết thương cho những tâm lòng tan nát, công bố sự tự do cho người nô lệ, phóng thích cho những tù nhân, và công bố một năm hồng ân của Chúa. Các lời này mà Chúa Giê-xu sẽ lấy lại khi giảng dạy trong hội đường Nazareth, minh giải rằng sứ mệnh của Ngài trong thế giới là giải thoát khỏi tội lỗi và các tình trạng nô lệ cá nhân và xã hội mà tội lỗi đã gây ra. Chúa Giê-xu đã đến thế gian để tái trao ban cho con người phẩm giá và sự tự do là con cái Chúa, mà chỉ có Ngài mới có thể thông truyền và vì thế trao ban niềm vui. Niềm vui định tính sự chờ đợi đấng cứu thế dựa trên lời cầu nguyện kiên trì. Đó là thái độ thứ hai mà Thánh Phaolô nói đến: anh em hãy cầu nguyện không ngừng. Đức Thánh Cha giải thích điểm này như sau: qua lời cầu nguyện, chúng ta có thể bước vào trong một tương quan ổn định với Thiên Chúa, là suối nguồn của niềm vui đích thật. Niềm vui của Kitô hữu không mua được, không thể mua được. Nó đến từ đức tin và cuộc gặp gỡ với Chúa Giê-xu Kitô, là lý do niềm hạnh phúc của chúng ta. Chúng ta càng đâm rễ sâu nơi Chúa Giê-xu Kitô, càng gần Chúa Giê-xu bao nhiêu, lại càng tìm thấy sự bình an nội tâm bấy nhiêu, dù có phải sống giữa các mâu thuẫn thường ngày. Vì thế, Kitô hữu, khi đã gặp Chúa Giê-xu, thì không thể là một ngôn sứ của tai ương, nhưng là một chứng nhân và một người loan báo niềm vui. Niềm vui cần chia sẻ với những người khác, một niềm vui lây lan khiến cho con đường cuộc sống bớt mệt nhọc hơn. Và thái độ thứ ba do Thánh Phaolô chỉ ra là liên tục tạ ơn, nghĩa là tình yêu biết ơn đối với Thiên Chúa. Thật thế, Ngài rất quảng đại với chúng ta, và chúng ta được mời gọi luôn luôn biết ơn các ân huệ của Thiên Chúa, tình yêu thương xót của Ngài, sự kiên nhẫn và lòng tốt của Ngài. Và như thế, sống trong sự biết ơn không ngừng. Vào cuối bài huấn dụ, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người ôn lại ba thái độ nói trên bằng cách hô to lên, tươi vui, cầu nguyện và biết ơn, như là ba thái độ chuẩn bị sống lễ Giáng sinh một cách đích thực. Tin Timor-Leste. Một thủ tướng theo Hồi giáo ở một quốc gia có đa số người Công giáo. Mặc dù Timor-Leste đang trải qua một giai đoạn chính trị hỗn loạn và chính phủ non trẻ của quốc gia này đang gặp khó khăn, Thủ tướng Mari Amundi Ancatiri là một người Hồi giáo lãnh đạo một quốc gia có đa số người Công giáo. Trong vai trò thủ tướng từ tháng 9 năm 2017, những khó khăn mà ông Ancatiri gặp phải hiện nay thuộc lĩnh vực chính trị và kinh tế như luật ngân sách, việc làm cho người trẻ, thương thuyết với Australia về khai thác dầu, chứ không liên quan gì đến tôn giáo. Đó là dấu hiệu tốt về tính đa nguyên và sự trưởng thành của một quốc gia non trẻ, độc lập từ Indonesia năm 2002. Với 60% dân số dưới 25 tuổi. Asasio Pinto, một nhà nghiên cứu trẻ Công giáo người Timor-Leste, chuyên gia về các vấn đề kinh tế và xã hội, giải thích với hãng thông tấn Fides rằng Timor-Leste, với khoảng 97% dân số theo Công giáo, là quốc gia có đông người Công giáo nhất tại châu Á về tỷ lệ phần trăm. Tuy nhiên, quốc gia này không theo thể chế thần quyền hoặc quyết định chọn Công giáo làm quốc giáo. Hiến pháp nhìn nhận sự đóng góp của giáo hội Công giáo đối với quyền tự quyết của người dân, nhưng duy trì nguyên tắc tự do tôn giáo. Do đó, sự kiện thủ tướng hiện nay Mari Amundi Ancatiri là người theo Hồi giáo thuộc đảng cách mạng Timor-Leste độc lập, không phải là một vấn đề. Đây là nhiệm kỳ thứ hai của ông trong vai trò lãnh đạo chính phủ. Nhiệm kỳ thứ nhất khi Timor-Leste tái thiết lập nền độc lập vào năm 2002. Đến năm 2006, ông quyết định từ chức vì bất ổn chính trị và quân sự. Pinto nói tiếp, mặc dù có niềm tin tôn giáo khác với phần đông dân số, trong một xã hội đa nguyên như xã hội Timor-Leste, ông Ancatiri không vấp phải những thành kiến về phía những người lãnh đạo hoặc các đảng phái chính trị chính. Tài quản trị cũng như tiếng tăm của ông trong việc quan tâm đến các chính sách tài chính đã chiếm được cảm tình của nhiều công dân, gồm cả những nhà lãnh đạo giáo hội Công giáo. Chẳng hạn, Đức cha Basilio do Nascimento, người đứng đầu giáo phận Bao Cầu, đã ủng hộ việc ông Ancatiri lên làm thủ tướng của đất nước. Cuối cùng, nhà nghiên cứu Pinto kết luận, chúng ta sẽ xem liệu chính phủ có vượt qua được giai đoạn khó khăn này hay không. Tình trạng chính trị bấp bênh hiện nay là do sự kiện đảng của ông có những vấn đề trong quốc hội. Chúng ta sẽ đợi xem liệu người đứng đầu chính phủ có ở lại cho tới cuối năm hay không. Nhưng nếu ông không tiếp tục, thì chắc chắn đó không phải là do yếu tố tôn giáo. Tin giáo phận Vinh. Ủy ban Công lý Hòa bình Giáo phận Vinh mở khóa tập huấn giáo huấn xã hội tại Hạt Ngàn Sâu. Sứ mạng của Ủy ban Công lý và Hòa bình thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam có nhiệm vụ trợ giúp Hội đồng Giám mục Việt Nam thực hiện các chương trình cổ vũ cho công lý và hòa bình theo tinh thần học thuyết xã hội Công giáo, cũng như cộng tác với cá nhân tổ chức để thực hiện công lý và hòa bình trong cộng đồng xã hội. Sáng 14 tháng 12 vừa qua, khoảng 1.000 thành viên thuộc các tiểu ban công lý hòa bình cùng các trưởng phó tổ liên gia, hội đồng mục vụ các giáo xứ và giáo họ trong Hạt Ngàn Sâu đã tập trung tại giáo xứ Tràng Lưu để tham dự khóa tập huấn về giáo huấn xã hội do Ban Công lý và Hòa bình Giáo phận Vinh tổ chức. Chương trình tập huấn tại giáo Hạt Ngàn Sâu nằm trong chuỗi chương trình tập huấn cho các tiểu ban công lý và hòa bình do Ban Công lý và Hòa bình Giáo phận Vinh chính thức thành lập ngày 22 tháng 5 năm 2017. Nội dung tập huấn gồm 4 nội dung chính do các cha thành viên Ủy ban Công lý Hòa bình trình bày. 1. Khái quát chung nói về nhân vị, nhân phẩm, nhân quyền theo cái nhìn của nhân loại và theo cái nhìn của giáo hội Công giáo qua học thuyết xã hội. Nội dung của phần này nhấn mạnh những công bố chung trong bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền được Liên Hiệp Quốc công bố ngày 10 tháng 12 năm 1948 và đề cao học thuyết xã hội Công giáo về quyền con người. 2. Nói về vấn đề lạm thu thuế phí và lệ phí tại nông thôn. 3. Về vấn đề phạt sinh con thứ ba trở lên, giúp tham dự viên có cái nhìn rõ ràng hơn về mặt pháp luật trong vấn đề này. Và 4. Là trình bày về tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục, đào tạo, công lập tại địa bàn, dẫn ra các điều khoản luật hay nghị định, và so sánh với mức thu học phí cụ thể theo quyết định của Ủy ban Nhân dân đối với các trường công lập trong địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Trong suốt thời gian tập huấn, nhiều câu hỏi của các tham dự viên xoay quanh các chủ đề đã được đưa ra thảo luận và được các cha am hiểu về chuyên môn giải đáp. Nhiều tham dự viên chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn về các khuất tất mà họ gặp phải tại địa phương, cũng như việc họ đứng ra đấu tranh để pháp luật được thực thi mang lại quyền lợi chính đáng cho người dân. Hoạt động này góp phần tích cực trong việc gây ý thức cho người dân về các quyền lợi mà họ được hưởng dựa trên những quy định của pháp luật, giúp người dân có thể giúp nhau cùng bảo vệ những quyền lợi chung trong cộng đồng, nhất là giúp họ biết quan tâm nhiều hơn tới công ích. Tin New Delhi, Ấn Độ. Chính phủ Ấn Độ ca ngợi sự phục vụ của giáo hội dành cho người nghèo. Chính phủ Ấn Độ đã ca ngợi sự phục vụ của giáo hội công giáo dành cho người nghèo, những người bị thiệt thòi và thiếu thốn ở Ấn Độ. Theo thông tấn xã Fides loan đi ngày 12 tháng 12 vừa qua, thì Phó Tổng thống Ấn Độ là ông Venkaya Naidu trong buổi lễ mừng Giáng sinh tại New Delhi đã nói rằng, cộng đồng công giáo thân thương đã đóng góp rất nhiều vào nỗ lực xây dựng đất nước. Mọi người trên toàn thế giới, không phân biệt giai cấp, tín ngưỡng hay quốc tịch, bắt đầu mừng lễ Giáng sinh với niềm vui rạng rỡ. Người công giáo đặc biệt đã và đang thể hiện những việc bác ái phúc lợi cho dân chúng qua hàng ngàn trạm xá và bệnh viện, quản trị các cơ sở giáo dục vào bậc nhất trong xứ Ấn Độ trước nhu cầu giáo dục và đào tạo cho những ai đang cần tới. Ông Naidu nhận xét thêm rằng, giáo dục là công cụ quan trọng nhất để thay đổi xã hội, giúp truyền đạt các giá trị từ tâm, luân thường đạo lý và đạo đức. Ông kêu gọi các Kitô hữu hãy tiếp tục phục vụ, đặc biệt trong các lĩnh vực phúc lợi xã hội. Ông nói, Giáng sinh, mùa của yêu thương, niềm vui và chia sẻ. Đây cũng là thời gian canh tân lại những cam kết phục vụ xã hội, xây dựng sự hài hòa và phát triển kinh tế. Qua thông điệp Giáng sinh về hòa bình, ông nói, ngày nay nhiều người lạm dụng tôn giáo, nhưng chúng ta biết rõ tôn giáo không có liên quan gì đến khủng bố. Đức Hồng Y Baselios Klemis, Chủ tịch Hội đồng Giáo mục Ấn Độ, cảm ơn Phó Tổng thống và nhắc lại những cam kết của giáo hội công giáo trong việc phục vụ phúc lợi cho đất nước, và ngài đoan hứa rằng, với tâm tình cầu nguyện, những dấn thân cam kết của giáo hội sẽ được Chúa chúc phúc và đạt tới sự thành toàn cách tốt đẹp. Đức Hồng Y cũng nhấn mạnh tới sự hợp tác toàn diện của mọi người, và đặc biệt, ngài mời gọi chính phủ thực hiện các bước cần thiết để mang lại hòa bình và tiến bộ cho dân chúng, hầu xây dựng một xã hội đa dạng và đa nguyên trên đất nước Ấn Độ, trong vẻ đẹp của cuộc sống thần thiêng. Đức Hồng Y cũng cảm ơn Phó Tổng thống và chính quyền trước những trợ giúp dành cho các nạn nhân của cơn bão Oki. Cơn bão xảy ra ngày 30 tháng 11 vừa qua, được coi như là một thảm trạng quốc gia. Đức Hồng Y nói, ngay ở Thiruvananthapuram, một vùng bị ảnh hưởng nặng nề nhất của cơn bão vừa qua, khiến hàng ngàn ngư dân vùng duyên hải phía nam đã mất tất cả, ngoại trừ niềm tin của họ vào trời cao và vào Thượng Đế. Ông Naidu cho hay, Kitô giáo là một thiểu số ở Ấn Độ. Chính bản thân ông thuộc đảng Bharatiya Janata, một đảng dân tộc Ấn đang nắm quyền liên bang, được hỗ trợ mạnh mẽ bởi Ấn giáo Hindu và các nhóm theo chủ nghĩa dân tộc như nhóm RSS, cố gắng quảng bá hệ tư tưởng độc quyền, nghĩa là Ấn Độ thuộc Ấn giáo Hindu, và tìm cách loại bỏ các yêu sách hay yêu cầu của các nhóm thiểu số Kitô giáo và Hồi giáo. Cha Suresh Mathew, chủ bút tờ Tin Sứ Ấn, phát hành hàng tuần ở Delhi, cho hay, nước Ấn đang nỗ lực chống lại những thế lực như chủ nghĩa cực đoan, phát xít, cuồng tín mà chính phủ cần kiểm soát. theo cuộc điều tra dân số năm 2011, thì có 24 triệu Kitô hữu ở Ấn Độ, trong đó có 19,9 triệu người Công giáo. Tin Tổng giáo phận Sài Gòn. Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước huấn đức tại Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn. Trong tâm tình chuẩn bị đón mừng lễ Chúa Giáng sinh, chiều ngày 11 tháng 12 vừa qua, Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, giám mục giáo phận Phú Cường, đã đến thăm Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn và huấn đức cho quý thầy. Trong buổi huấn đức, Đức cha Giuse đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc thiết lập các mối tương giao, trước nhất và trên hết là tương giao với Chúa, kế đó là tương giao với đấng bản quyền và anh em, sau cùng là tương giao với giáo dân hay cộng đoàn tín hữu. Đức cha Giuse nhấn mạnh đặc biệt về tương giao với Chúa khi lấy lại lời của một linh mục đáng tín của giáo phận đã nói, người biết quỳ gối trước mặt Thiên Chúa thì sẽ đứng vững trước mặt con người. Ngài mong muốn quý thầy biết chạy đến với Thiên Chúa nhiều hơn để không gặp phải cảm giác sợ mất thời giờ khi ngồi trước thánh thể. Bên cạnh đó, Đức cha Giuse cũng nhắc nhở quý thầy phải biết sống tương xứng với lời rao giảng của mình và đừng rơi vào tình trạng nói mà không làm như một số người đã mắc phải. Vào cuối buổi huấn đức, cha Giuse Bùi Công Trác, giám đốc Đại chủng viện, đã thay mặt toàn thể quý cha và quý thầy ngỏ lời tri ân với Đức cha Giuse. Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày thư chung của Đức Giám mục Giáo phận Xuân Lộc gửi đến gia đình giáo phận nhân lễ Giáng sinh 2017 qua sự trình bày của An Lê.
Quý vị và các bạn thân mến! Trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn thư chung của Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo, giám mục giáo phận Xuân Lộc, gửi đến Cộng đoàn Dân Chúa trong giáo phận. Toàn văn thư chung của Đức giám mục giáo phận Xuân Lộc như sau. Tòa giám mục Xuân Lộc, ngày 14 tháng 12 năm 2017. Thư chung gửi gia đình giáo phận dịp lễ Giáng sinh 2017. Kính gửi quý cha, quý tu sĩ nam nữ, các chủng sinh và anh chị em giáo hữu giáo phận Xuân Lộc. Anh chị em rất thân mến, trong niềm hân hoan của đại lễ Chúa Giáng sinh, mừng mầu nhiệm con Thiên Chúa xuống thế làm người vì yêu thương nhân loại, tôi xin gửi đến mọi con cái của giáo phận, đến cả những người đang đi làm hay đi học nơi xa hoặc định cư ở nước ngoài, lời nguyện chúc ơn bình an mà các thiên thần đã loan báo trong đêm Chúa sinh ra. Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm. Dư âm bầu khí hân hoan, thánh thiện, hiệp nhất và đầy nhiệt huyết tông đồ của ngày giáo phận, được cử hành tại Trung tâm Đức Mẹ Núi Cuối ngày mùng 2 tháng 12 vừa qua, vẫn còn vang vọng trong tâm khảm mọi người. Bầu khí đó là kết quả của ơn thánh, của sự hiện diện đầy yêu thương của Đức Mẹ, của sự tham dự đông đảo và sự cộng tác tích cực của nhiều người mà tôi muốn thay mặt giáo phận bày tỏ lòng biết ơn. Đặc biệt, tôi xin cảm ơn quý cha, nhất là quý cha chánh xứ, quý tu sĩ và quý chức ban hành giáo, đã nhiệt tâm khích lệ và tổ chức để anh chị em giáo hữu có điều kiện tham dự đông đảo. Đặc biệt hơn, tôi muốn cảm ơn Đức cha phụ tá Gioan và ban tổ chức, với lòng hăng say mục vụ, đã sắp xếp chương trình cách khôn ngoan, nhờ đó buổi lễ được cử hành trong bầu khí trang nghiêm và thánh thiện. Tôi cũng muốn thay mặt mọi thành phần dân Chúa, bày tỏ lòng biết ơn trân trọng đối với Đức Cha Cố Đa Minh. Với tất cả tâm huyết, Ngài đã kiến tạo trung tâm Đức Mẹ Núi Cuối tuyệt vời, để con cái giáo phận có nơi quy tụ đông đảo về bên mẹ. Đại lễ Giáng sinh kính mừng mầu nhiệm con Thiên Chúa xuống thế làm người, để đem ơn cứu độ, ơn hòa bình cho loài người, và nối kết mọi người thành một gia đình. Nhắc nhở chúng ta phải nỗ lực thực hiện chương trình mục vụ 2017-2018 đã được khai mạc ngày giáo phận. Đó là đi ra vùng ngoại biên, tìm kiếm và gặp gỡ anh chị em đau khổ, lương dân và di dân, nhằm thông truyền cho họ lòng thương xót của Thiên Chúa. Xin quý cha, nhất là quý cha chánh xứ, cùng với ban hành giáo, hãy tổ chức và thúc đẩy mọi thành phần trong giáo xứ đem tình thương yêu đến những anh chị em nói trên, để mọi người, dù ở hoàn cảnh nào, cũng cảm nhận được sự hiện diện đầy yêu thương của Thiên Chúa, Đấng đã xuống thế làm người để cứu độ nhân loại, và để những ai tin vào người thì khỏi phải chết nhưng được sống muôn đời. Trái tim giàu lòng xót thương của Thiên Chúa, Đấng đã thương yêu nhân loại, đến nỗi đã ban cho nhân loại chính con một ngày, để mọi người được sống sung mãn, mời gọi chúng ta vươn tầm nhìn ra khỏi ranh giới của giáo xứ và giáo phận chúng ta. Biết bao hoàn cảnh áp bức, bất công, chiến tranh, nghèo đói trên quê hương đất nước và trên thế giới, đang cần ơn an bình và lòng thương xót của Thiên Chúa. Những hoàn cảnh này nhắc nhở chúng ta nhớ đến ba mệnh lệnh Fatima mà Đức Mẹ đã ký thác nơi giáo hội, để cứu rỗi những người tội lỗi và để đem lại hòa bình cho thế giới. Những buổi cung nghinh tượng Thánh Du Đức Mẹ Fatima đến các giáo xứ là cơ hội để khơi dậy lòng hăng hái đức tin, thúc đẩy mọi người dấn thân thực hiện ba mệnh lệnh Fatima và khẩn nài ơn hòa bình cho các gia đình, giáo xứ, giáo phận, quê hương đất nước và thế giới. Trong mùa Giáng sinh, giáo hội luôn mừng kính lễ Thánh Gia Thất để mời gọi mọi gia đình chiêm ngắm và noi gương gia đình thánh và làm cho gia đình mình trở thành gia đình thánh. Để cứu chuộc loài người, Thiên Chúa đã xuống thế làm người trong khung cảnh một gia đình, vì gia đình là cơ cấu căn bản của mỗi người và của xã hội loài người. Gia đình là tổ ấm đem lại hạnh phúc cho con người, nhưng trong thực tế, nhiều gia đình lại là chốn tối tăm và nơi phát sinh nhiều đau khổ. Theo thống kê năm 2016-2017, trong giáo phận chúng ta có 22 đôi hôn nhân ly thân, 2.169 đôi hôn nhân bỏ nhau, 1.738 đôi hôn nhân ly dị, tòa đời. Đằng sau những con số là những con người đau khổ, với trái tim nát tan và lương tâm bất an. Vấn đề càng trầm trọng hơn nếu chúng ta nghĩ đến những cha mẹ và những người thân, nhất là con cái của những đôi hôn nhân đó, đang phải gánh chịu ảnh hưởng nặng nề của cuộc hôn nhân tan vỡ. Trong hoàn cảnh này, chương trình mục vụ, gia đình hãy là dấu chỉ lòng thương xót của Chúa, đồng hành với các gia đình trẻ, càng trở nên quan trọng và khẩn thiết hơn. Xin quý cha, nhất là quý cha chánh xứ, cùng với ban hành giáo, hãy quan tâm và đồng hành với các gia đình, đặc biệt các gia đình đang gặp khó khăn và các gia đình trẻ, để giúp họ tìm được hạnh phúc đích thực trong ơn gọi hôn nhân công giáo và trở thành dấu chỉ lòng thương xót của Chúa. Anh chị em thân mến, có khi chính chúng ta là những người đang mang trong mình nhiều đau khổ và nhiều lo lắng. Dù vậy, chúng ta vẫn được mời gọi đi ra đem niềm vui của Chúa đến cho mọi người, vì Chúa đã sinh ra cho chúng ta. Nếu chúng ta mở lòng đón nhận Ngài, Ngài sẽ làm cho gánh nặng cuộc đời chúng ta ra nhẹ nhàng, và ban ơn an ủi, nâng đỡ chúng ta, để chúng ta có thể an ủi nâng đỡ người khác. Điều này đã được Thánh Tông Đồ Phao-lô nói cho giáo đoàn Cô-rinh-tô. Người luôn nâng đỡ ủi an chúng ta trong mọi cơn gian nan thử thách, để sau khi đã được Thiên Chúa nâng đỡ, chính chúng ta cũng biết an ủi những ai lâm cảnh gian nan khốn khó. Xin mẹ Maria, Đấng đã đón nhận và sinh hạ Chúa cứu thế cho nhân loại, chuẩn bị tâm hồn chúng ta đón nhận Chúa cách xứng đáng. Xin Đức Mẹ, Đấng đã vượt bao gian khó để đem niềm vui của Đấng cứu thế đến cho gia đình người chị họ là bà Elizabeth, hướng dẫn để chúng ta biết đem Chúa Giê-xu, Đấng cứu thế, đến các anh chị em đang cần ơn cứu độ và ơn bình an của Ngài. Thân mến chào anh chị em. Giuse Đinh Đức Đạo, Giám mục Giáo phận Xuân Lộc. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày toàn văn thư chung của Đức Giám mục Giáo phận Xuân Lộc gửi đến Cộng đoàn Dân Chúa trong giáo phận nhân dịp Đại lễ Giáng sinh năm 2017. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa ngày Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy thiên thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilea tên là Nazareth, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse thuộc chi họ David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng: "Kính chào trinh nữ đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng trinh nữ." Nghe lời đó, trinh nữ bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì. Thiên thần liền thưa: "Maria, đừng sợ, vì đã được ơn nghĩa với Chúa. Này trinh nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một con trai và đặt tên là Giê-xu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là Con Đấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho người ngôi báu David tổ phụ người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Gia-cóp, và triều đại người sẽ vô tận." Nhưng Maria thưa với thiên thần: "Việc đó xảy đến thế nào được, vì tôi không biết đến người nam?" Thiên thần thưa: "Chúa Thánh Thần sẽ đến với trinh nữ, và uy quyền Đấng Tối Cao sẽ bao trùm trinh nữ. Vì thế, Đấng trinh nữ sinh ra sẽ là Đấng Thánh và được gọi là Con Thiên Chúa. Và này, Isabe, chị họ trinh nữ, cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già, và nay đang mang thai được 6 tháng. Người mà thiên hạ gọi là son sẻ. Vì không có việc gì mà Thiên Chúa không làm được." Maria liền thưa: "Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời thiên thần truyền." Và thiên thần cáo biệt trinh nữ. Quý vị và các bạn thân mến, nhập thể là biến cố trọng đại nhất trong lịch sử nhân loại. Biến cố truyền tin mà chúng ta nghe trong bài tin mừng hôm nay xảy ra một cách nhẹ nhàng, âm thầm trong một ngôi nhà nhỏ thuộc một thành xứ Galilee. Khác xa khung cảnh của đền thờ Jerusalem, nơi sứ thần Gabriel truyền tin cho Zacharia. Tuy nhiên, chúng ta lại thấy vai trò của Đức Giêsu cao trọng hơn Gioan Tẩy Giả rất nhiều. Chính trong khung cảnh khó nghèo trần trụi ấy, mầu nhiệm cao siêu nhất lại diễn ra: Thiên Chúa trở thành con người. Quả thật, sứ thần Gabriel đến gặp trinh nữ Maria và đã đi vào trong nhà của mẹ. Cuộc đối thoại giữa sứ thần Gabriel và Đức Maria bắt đầu bằng một lời mời gọi: "Mừng vui lên." Trước đây chúng ta vẫn đọc là "kính chào bà" hay "kính mừng Maria". Thật ra, lời này có nghĩa là "hãy mừng vui lên". Lời này gợi cho chúng ta nhớ lại lời của ngôn sứ Sophonia nói với các thiếu nữ Jerusalem: "Hãy vui lên, hỡi con gái Sion,
vì Thiên Chúa ở giữa ngươi. Giờ đây, lời tiên báo này đã ứng nghiệm nơi Đức Trinh Nữ Maria, Thiên Chúa ở cùng Trinh Nữ, cũng có nghĩa là Thiên Chúa hiện diện giữa dân của người, nơi một con người cụ thể. Đức Maria được gọi bằng một danh hiệu mới là Đấng Đầy Ân Sủng. Theo truyền thống Kinh Thánh, khi Thiên Chúa trao cho ai một sứ vụ quan trọng, Ngài thường gọi họ bằng một tên mới, tên đó gắn liền với ý nghĩa của sứ vụ ấy. Ở đây, danh hiệu Đấng Đầy Ân Sủng có nghĩa là Đấng được Thiên Chúa chúc phúc, Đấng đẹp lòng Thiên Chúa. Nói cách khác, Thiên Chúa tỏ lòng nhân hậu, hải hà với mẹ. Bên cạnh đó, lời chào Chúa ở cùng bà không những nói lên một đặc ân, nhưng còn ám chỉ một sứ vụ trọng đại. Sứ điệp này đã khiến Đức Maria rất bối rối, và mẹ đã tự hỏi lời đó có nghĩa gì, và sứ thần giải thích cho Đức Maria trọn vẹn ý nghĩa của sứ vụ mà sứ thần đang thực hiện. Này đây, mẹ sẽ thụ thai, hạ sinh một con trai và đặt tên là Giê-xu. Thiên Chúa sẽ ban cho người ngôi báu Đa-vít tổ phụ người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Gia-cốp, và triều đại người sẽ vô tận. Trong lời loan báo của sứ thần về đấng sẽ ngự trị trên ngai vàng Đa-vít, chúng ta thấy lại lời sấm của Thiên Chúa qua ngôn sứ Na-than trong bài đọc thứ nhất, về một trinh nữ sẽ thụ thai và sinh con. Và sứ thần đã giải thích, trinh nữ thụ thai do quyền năng của Chúa Thánh Thần. Cuộc đối thoại của sứ thần và Đức Maria kết thúc bằng lời xin vâng, lời chấp thuận phó thác của Đức Maria, sẵn sàng trước lời mời gọi của Thiên Chúa. Và như thế, ngôi lời Thiên Chúa đã trở thành xác phàm và cư ngụ giữa nhân loại. Và Đức Maria, từ một thân phận thiếu nữ Sion tầm thường, đã trở thành mẹ của Đấng Cứu Thế. Thiên Chúa là Đấng thực hiện những việc lạ lùng. Đức Maria đã được người chị họ là bà Elizabeth khen rằng, em thật có phúc vì đã tin. Vâng, Đức Maria đã tin lời sứ thần nói, không có gì mà Thiên Chúa không làm được. Nếu chúng ta nhìn câu này trong tương quan với lịch sử cứu độ, sẽ thấy chẳng có gì đáng phải kinh ngạc. Thiên Chúa đã làm ra vũ trụ, trăng sao, cỏ cây cùng các loài sinh vật. Tuy nhiên, với trường hợp cụ thể là Đức Trinh Nữ Maria, việc lạ lùng rõ ràng nhất mà Thiên Chúa thực hiện nơi mẹ là làm cho một trinh nữ thụ thai, điều mà con người không thể tưởng tượng ra được. Nhất là đối với con người trong thế giới chậm tin và cứng lòng như ngày hôm nay. Hơn nữa, giáo hội còn công bố một tín điều liên quan đến mầu nhiệm ngôi lời nhập thể, đó là Đức Maria đã được Thiên Chúa tuyển chọn và gìn giữ vô nhiễm nguyên tội. Quý vị và các bạn thân mến, nhìn vào đời sống của mỗi người, chúng ta có dám áp dụng câu nói của sứ thần vào trong cuộc đời của mình không? Chúng ta có dám để cho Thiên Chúa biến đổi chúng ta từ một con người yếu hèn tội lỗi trở thành một người đạo đức thánh thiện không? Chúng ta có dám cầu xin Thiên Chúa ban cho chúng ta ơn hoán cải, ơn sám hối để chúng ta trở thành một con người mới không? Vì thực tế là có rất nhiều khuynh hướng xấu đã bám rễ rất sâu trong cuộc đời chúng ta. Và dù đã cố gắng rất nhiều, nhưng chúng ta dường như không bứng chúng đi được, hoặc là không muốn bứng chúng đi, vì còn nối tiếc đời sống cũ, còn lưu luyến lối sống trong dục vọng và tội lỗi. Tuy nhiên, dù cũng có những băn khoăn lo âu, nhưng Đức Maria đã thưa với sứ thần Gabriel rằng, xin Chúa hãy cứ thực hiện nơi tôi điều sứ thần đã nói. Chúng ta cũng vậy. Nếu chúng ta dám can đảm thưa với Thiên Chúa rằng, xin Chúa cứ làm nơi con điều Ngài muốn, thì chắc chắn nhiều việc lạ lùng sẽ xảy ra trong cuộc sống chúng ta. Vì thế, điều quan trọng nhất chính là, chúng ta có quảng đại hy sinh những toan tính cá nhân, có dám hoàn toàn tín thác nơi sự quan phòng của Thiên Chúa, và dám để cho Thiên Chúa thực hiện ý định của Ngài trong cuộc đời chúng ta hay không. Amen.
Khi Thiên Chúa luôn tin, Ave Maria, hãy vui mừng Thiên Chúa thương ở cùng. Vinh phúc cho bà, tràn đầy ơn đức ra về phương đen. Đấng bà sẽ sinh ra là con Chúa chỉ toàn quyền năng. Xin hát khen mẹ là kỳ công của Thiên Chúa huy phong, không ai trên đời này vết nguyên tội không những vương lạ lùng. Xin kết sưng mẹ một tràng hoa về Maria, hỡi mẹ Chúa cao sắc nguyện thương giúp chúng con lầm than. Ave, Ave Maria, hỡi nữ trinh đẹp xinh.
Xưa với con mẹ, mẹ hiền thương dâng lễ tế trên con, nay chốn thiên cung kiện Chúa thương công cho hiển vinh sắc hồn. Xin hát khen mẹ ngàn lời ca cùng muôn muôn chưa thay, kính mừng nữ chính vương đầy ân phúc đến muôn đời luôn.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Trời đêm u tối, con ngước chân lên trời, nay khát mong về nguồn, tìm đến suối nước trong. Hồn con mong Chúa bao tháng năm mỏi mòn, con thích thao tìm về nguồn sống con mong chờ. Bóng tối âm u vây trần gian trong nghịch ngợm, Chúa xuống dương gian đem tình thương thay hận. Trời cao ơi hãy mưa một vị Chúa cứu thế, thao thức mong chờ như tuần tiên mong bình minh. Hồn con mong Chúa như đất mong mưa rào, như cánh chim tìm về đỉnh núi thanh. Chúa ơi, đời bao giông tố gian khó răng răng đầy, xin Chúa thương một đời dìu dắt lên quê.
Quý vị và các bạn thân mến, có một cô bé mồ côi cha sống với mẹ tại một vùng quê hẻo lánh. Hai mẹ con phải làm việc quần quật cả ngày mới kiếm đủ ăn. Vào mùa đông năm đó, mẹ cô bé bị bệnh và không thể làm việc được. Cô bé bận rộn cả ngày với việc đan len, để sau đó mang ra chợ bán những đôi vớ bằng len, dù rằng ngay chính đôi chân trần của cô luôn tái xanh vì lạnh. Gần đến ngày Giáng sinh, cô bé nói với mẹ của mình rằng cô sẽ vẫn đặt đôi giày trong lò sưởi vì cô hy vọng ông già Noel sẽ mang quà đến cho mình. Vào buổi tối trước ngày Giáng sinh, cô đặt đôi giày trong lò sưởi và đi ngủ với giấc mơ về ông già Noel. Người mẹ nhìn vào đôi giày của con và buồn rầu khi nghĩ đến sự thất vọng của con gái nếu buổi sáng hôm sau cô không nhìn thấy một món quà nào trong đó. Năm nay, ngay cả một món quà Giáng sinh nhỏ cho con, bà cũng không lo được. Buổi sáng hôm sau, cô bé thức dậy sớm và chạy đến nơi cô đặt đôi giày. Đúng như sự mơ ước của cô, đêm qua ông già Noel đã đến và mang cho cô bé một món quà. Đó là một con chim nhỏ bé nằm thiêm thiếp trong chiếc giày, có lẽ vì đói và lạnh. Nó nhìn cô bé với đôi mắt long lanh và kêu lên mừng rỡ khi cô vuốt nhẹ lên bộ lông mềm mại của nó. Cô bé nhảy múa vì vui mừng và ôm chặt con chim bé nhỏ vào ngực mình. Những ngày sau đó, cô săn sóc con chim, sưởi ấm và cho nó ăn. Con chim líu ríu bên cô bé và đậu trên vai cô trong khi cô làm việc. Khi mùa xuân đến, cô bé mở lòng cho con chim bay vào rừng, nhưng nó không chịu bay xa, cứ loanh quanh gần nhà cô bé vào mỗi buổi sáng. Do vậy, cô bé lại thức giấc bởi tiếng hót líu lo bên ngoài song cửa sổ. Bà mẹ nhìn con trong niềm hạnh phúc vô bờ. Vì không muốn làm con gái thất vọng, bà đã vào rừng đêm hôm đó với hy vọng tìm thấy một thứ gì làm quà thay ông Noel tặng con và đã gặp chú chim sắp chết vì đói và lạnh này. Quý vị và các bạn thân mến, không ai khó khăn đến nỗi không thể giúp người khác. Không ai nghèo đến mức để không có gì để cho. Và cho là nhận. Khi mở rộng lòng yêu thương người khác, cho dù bằng những giá trị vật chất cụ thể hay trong nụ cười cởi mở, cái bắt tay thân thiện, một lời nói động viên an ủi, chúng ta chẳng những không hề mất đi theo nghĩa thông thường mà thật ra là đang nhận lại rất nhiều trong ý nghĩa nuôi dưỡng được một cuộc sống vui tươi và đầy ý nghĩa. Chính khi chúng ta biết mở lòng yêu thương người xung quanh mình là chúng ta đã chất thêm vào kho tàng của lòng mình những niềm vui bất tận. Trong câu chuyện trên, người mẹ nghèo khó vì cảm thương nỗi mong chờ món quà Giáng sinh của đứa con gái thân yêu nên đã vào rừng ban đêm để mong tìm thấy thứ gì làm quà cho con thay ông già Noel. Thương con gái và cũng thương luôn chú chim sắp chết vì đói và lạnh, nên bà mẹ đã mang nó về làm quà cho con. Và rồi bà đã nhận được niềm hạnh phúc vô bờ qua sự vui mừng của cô con gái. Riêng cô bé khi mở lòng đón nhận chú chim bé nhỏ với sự yêu thương chăm sóc ân cần. Cô bé cũng nhận được lại những tiếng hót líu lo vui tươi và chú chim đã trở thành người bạn của cô bé nghèo khó. Lạy Chúa Hai Đồng Giêsu, quà tặng mà Chúa yêu thích nhất chính là lòng quảng đại của chúng con dành cho tha nhân. Xin Chúa dạy chúng con luôn biết rộng mở tâm hồn để cảm thông, mở rộng trái tim để yêu thương và mở rộng đôi tay để ban phát. xin cho chúng con luôn ý thức rằng, nếu chúng con càng quảng đại với anh em, thì chúng con càng trở nên giống Chúa nhiều hơn. Amen.
Bóng tôi âm u vây trần gian trong mịt mù, Chúa xuống vươn ra, đem tình thương thay thật thù. Trời cao ơi hãy mưa, một vị Chúa cứu thế, thao thức mong chờ. Như đất mong mưa rào, như cánh chim tìm về đỉnh núi thanh Chúa ơi. Đời bao giông tố, gian khó răng răng đầy, xin Chúa thương một đời, dìu dắt lên quê trời. Hồn con mong Chúa, như đất mong Chúa ơi, đời bao giông tố, gian khó răng răng đầy, xin Chúa thương một đời, dìu dắt lên quê trời. Hồn con mong Chúa.
Chương trình phát thanh lúc 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.